chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trở lại Lạng Sơn, Tùng ân hận chỉ vì ghen tuông đã đánh vợ trong lúc mang thai. Tuy vậy, để giải sầu, anh vẫn tới khách sạn đánh bạc, chơi vận đỏ đen cùng Lý Sinh. Kinh tế gia đình lúc này đã khá ổn định, Tùng đã thanh toán được gần hết khoản nợ tiền nhà và sắm được nhiều đồ đạc có giá. Để chuộc lỗi lầm, mỗi lần trở về, anh ra sức chiều chuộng Đức. Mặc dù Đức động viên chồng cứ yên tâm đi làm vì đã có ông bà ngoại và em gái giúp đỡ, nhưng anh vẫn muốn xin nghỉ phép để chăm sóc Đức ở cữ. Tùng đã thuyết phục được giám đốc Dũng tin tưởng giao công việc phụ trách văn phòng đại diện của công ty tại Lạng Sơn cho Giang Biên trong những ngày anh nghỉ phép. Nhờ có Tùng, từ nhân viên hợp đồng ngắn hạn, Giang Biên được tuyển dụng chính thức vào công ty, khiến cô vô cùng cảm động và biết ơn Tùng. Cùng lúc đó, tại Hà Nội, Đức trở dạ sinh con trai, đặt tên là Nguyễn Tùng Bách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Đức sinh xong, bà đỡ bế đứa bé lại trước mặt cho cô nhận diện. Đức vui sướng giơ tay đỡ con nằm xuống bên mình. Bà đỡ hỏi: "Định đặt tên thằng cu là gì để tôi ghi vào lắc đeo cổ cho cháu khỏi lẫn?" "Bố cháu là Tùng, đặt tên con là Bách, Nguyễn Tùng Bách. Chị ghi vào giúp em." Vừa lúc ấy thì ông Bình, bà Nga và cô Nghĩa đẩy cửa bước vào. Ông Bình tươi cười đến chúc mừng con gái. Bà Nga xà về phía đứa cháu sơ sinh. Cô Nghĩa đặt bó hoa vào cánh tay chị tíu tít: "Hai mẹ con khỏe chứ?" Bà ngoại nựng cháu: "Ôi, thằng cu bé bỏng của bà." "Cảm ơn bố mẹ và em Nghĩa đến thăm. Mẹ con đều khỏe cả. Con sinh rất nhanh. Cháu được 3 cân 2. Khi chào đời, cháu khóc to lắm." Bà khen: "Trông giống thằng bố nó quá." Ông ngoại cười: "Còn đỏ hòn mà bà đã nhận diện được, giỏi quá." "Giỏ nhà ai, qua nhảy mà. Bố nó về nhìn con thì mừng lắm." Đức cười: "Nằm trong bụng mẹ đã chịu lây đòn ghen rồi đấy. Lần này về hai mẹ con mình phải cho bố biết tay." Chị y tá đi vào: "Thôi, gia đình thăm nom thế là đủ rồi. Để tôi đưa cháu về phòng riêng, còn làm thuốc cho sản phụ." "Cảm ơn chị, chúng tôi sang ngay đây ạ." Cả nhà đều quyến luyến thằng cháu nhỏ sơ sinh, nhưng vẫn phải chào tạm biệt mẹ con Đức rồi đi xa. 4 ngày sau, Đức ôm con xuất viện. Tùng đã kịp về đón thằng cu. Đức bế con trên giường. Tùng ngồi kế bên, say sưa ngắm hai mẹ con. "Ai cũng khen thằng Bách giống bố, nhưng anh nhìn mãi vẫn chưa nhận ra." Nghĩa từ ngoài bước vào: "Hãy còn đỏ hòn thế, nhìn khó thấy. Phải có sức tưởng tượng thì cũng nhận ra đôi mắt đó là của bố Tùng rồi." Tùng trêu vợ: "Nhưng đôi mắt thằng Tuấn cũng sắc lắm. Nó liếc tình có thua kém gì mắt em." Đức giận dữ: "Anh ăn nói lung tung gì thế? Anh làm nhục mẹ nó chưa đủ hay sao mà giờ còn vu cáo con? Anh không nhận thì từ giờ cấm được bế ấm nó." "Anh đùa em một tí thôi mà, đã tự ái. Thằng Bách không phải con anh thì ai vào đây? Thằng Tuấn đến nhận hàng, ta đánh cho bỏ bố con nhỉ?" "Tùy từng cái đùa chứ, chuyện đau lòng đứt ruột mà cũng đem ra làm trò sao được." "Anh xin lỗi hai mẹ con. Bố nói thế là một nhắc đến một kỷ niệm cũ đáng buồn. Bố đã gây ra với hai mẹ con thôi. Từ nay bố xin chừa." Nghĩa chê trách: "Cái miệng thì dẻo thế, nhưng liệu bố mày có chừa được đến mai không? Máu hay ghen là do mặc cảm thân phận, thiếu tự tin sinh ra thôi." Đức cũng oán chồng: "Lúc nào cũng nghi ngờ, cũng tưởng tượng ra chuyện bất hạnh thì còn đâu có chỗ cho tình yêu, cho hạnh phúc được. Cái lý thuyết cho là đã yêu thì phải ghen tuông để bảo vệ hạnh phúc chỉ đúng với loại tình yêu hoang sơ, tình yêu bản năng man dợ thôi." "Hai em lên lớp anh thế là đủ rồi đấy. các em định chế rượu anh là đồ nhà quê, chỉ biết ái tình kiểu dã thú man dợ thôi chứ gì. Còn các em mới yêu theo kiểu văn minh, trí tuệ thần thánh, tự do. Vâng, chí ít cũng phải công bằng và tỉnh táo trong tình yêu. Nghĩa bỏ cả việc nhà sang phục vụ bà chị nằm bếp. Cứ sáng đi tối về, ban đêm cô lại giao cho Tùng. Cô ghi thực đơn từng ngày để ra chợ mua sắm. Mang về, cô lại vào bếp chế biến món ăn. Tùng làm vai đầu sai, chạy việc vặt, nhưng không phải giặt giũ. Thế nhưng nhiều lúc, anh lại ra điều kiểm tra hạch sách. Cô em vợ thân mến, bữa nay em định cho bà đẻ ăn món gì đấy? Bữa sáng ăn cháo chân giò, bữa trưa thịt nướng diêm khô với muối tiêu, canh rau cải cúc nấu tôm nõn. Bữa chiều cá quả rán chấm nước mắm chanh, rau muống luộc, đậu om cà chua. Còn anh em mình? Nghĩa thủng thẳng. Anh chỉ đáng tống đi ăn cơm bụi. Tùng nói giọng chớt nhà. Em đã sang giúp chị thì phải hoàn thành trách nhiệm từ A đến Z, hệt như vợ anh chăm sóc anh lúc bình thường. Anh đã về nghỉ phép thì chịu khó hầu vợ. Kể từ chiều nay bàn giao công việc xong là em về. Đâu có được. Anh muốn em ngủ luôn bên này, chờ cho chị hết cữ, khô mình, rồi mới về được. Thiếu vắng em là anh buồn lắm đấy. Nghĩa nghiêm mặt. Em yêu cầu anh ăn nói cho nghiêm chỉnh. Tùng cười cợt nhả, rồi ghé vào gần tai Nghĩa nói nhỏ. Anh luôn luôn nghiêm chỉnh mà. Em có biết trong thực đơn ái tình món gì là đặc sản hào hạng không? Món anh rẻ đấy. Em không tin, anh chế biến cho mà nếm thử. Nghĩa cau mày điên tiết. Anh làm nhảm gì thế? Tôi sẽ mách chị Đức cho coi. Thì em cứ mách. Tùng liếm môi cười trơ cháo. Anh đã bảo chị là em Nghĩa có chịu giúp mọi khoản thì hãy mời sang. Em đã sang đây có nghĩa là em chấp nhận không điều kiện. Tôi nhổ vào cái thứ đàn ông như anh. Ha ha, đùa thôi, chứ anh cũng chẳng mê loại đàn bà như em. Em cho là anh tự ti về nguồn gốc, mặc cảm thân phận, nên mới nảy sinh thói ghen tuông tị hiềm, muốn tán tỉnh, chiếm đoạt cô em vợ, cho đủ bộ tranh tú nữ để làm sang chứ gì. Em kiêu ngạo quá đấy. Bố anh là Nguyễn Cảnh Hiên, đỗ cử nhân, chỉ đi gõ đầu trẻ, chứ không chịu làm việc cho Tây. Ông anh là Nguyễn Thượng Côn, đỗ bằng nhưỡn, làm quan thị lang bộ lễ Nam Triều. Còn cụ anh là nghĩa sĩ Cần Vương phò vua Duy Tân đấy, em ạ. Chỉ vì mẹ anh chết sớm nên đời anh mới lang bạt thế này thôi. Anh ghen chỉ vì yêu say đắm chị cô, chứ chẳng do mặc cảm dòng dõi thấp hèn đâu, em ơi. Nghĩa không nói gì, quăng đũa nấu, tháo tạp dề bỏ đi luôn. Thực ra Tùng cũng không thuộc loại trai lơ hoa nguyệt. Anh tự ái vì bị Nghĩa coi là tự ti thân phận, là dân nhà quê, kiếm được vợ thành phố, mà không biết thân còn ghen tuông vũ phu. Anh muốn trả đũa theo kiểu nhà quê cho hạ dạ. Tùng bê khay cơm đến bên giường vợ, đặt xuống chiếc ghế đầu. Em ăn cơm đi cho nóng. Đức căn vặn. Anh nói gì mà để em Nghĩa tức giận bỏ về đấy? À, anh đùa cô em vợ kiêu căng xinh đẹp một chút thôi mà. Em Nghĩa cho anh là dòng dõi quê mùa hèn hạ nên dễ mặc cảm, tị hiềm và ghen tuông vũ phu, thô bạo với vợ. Anh bịa ra một quá khứ hào hùng về một dòng dõi danh nho khoa bảng, khiến cô em hoảng hồn chuồn mất. Trời ơi, thì anh có muốn giữ quan hệ chị em ruột thịt, gia đình thân tộc của vợ mình không? Anh tưởng kiếm được đồng tiền thì không coi ai ra gì nữa sao? Tùng cười đắc thắng. Thì anh đã bảo là đùa mà. Để cho dì ấy tức điên lên, anh mới khoái. Về nhà tĩnh trí một lúc là nguôi ngoai thôi. Ngày mai quên liền và lại muốn sang bế cháu giúp chị ngay đấy mà. Nó sẽ không thèm bước chân đến cái nhà này để nhìn mặt anh nữa đâu. Anh đã phá hoại tình cảm thân thiết của chị em tôi rồi. Anh sẽ đến tận nhà xin lỗi được không? Nếu dì Nghĩa không thèm nhìn mặt, anh sẽ nói qua điện thoại. Đưa anh bế con rồi ăn cơm đi. Cố ăn lấy sữa cho con bú. Đức đưa con cho chồng, rồi lặng lẽ ăn cơm. Giang Biên xách làn hoa quả, đến trước cửa nhà Tùng. Cô thận trọng nhìn số nhà, rồi bấm chuông. Tùng ra mở cửa. Ôi, Giang Biên. Em chào anh. Em áp tải xe hàng về Hà Nội. Em muốn đến thăm chị và cháu bé. Mời cô vào nhà đi. Hai mẹ con ôm nhau trong buồng, đang trong cữ nên còn phải kiêng nắng gió. Giang Biên theo Tùng qua buồng khách, rồi vào thẳng buồng trong. Nhìn thấy mẹ con Đức, cô vui vẻ chào. Em chào chị ạ.
Chào cô.
Mời cô ngồi chơi. Buồng gái đẻ lộn xộn bừa bãi quá. Đây là cô Giang Biên, trợ lý thương vụ cho anh. Hiện cô đang thay anh làm đại diện chi nhánh công ty Nam Hoa ở Lạng Sơn. Đức với tay bắt tay Biên. Rất hân hạnh được quen biết cô. Anh Tùng cũng đã nói chuyện về cô nhiều. Hôm nay tôi mới biết mặt. Cô Biên xinh quá. Em cảm ơn chị. Biết tin chị sinh cháu trai. Anh mừng lắm, lên tàu về ngay. Em đi thay anh chuyến hàng đầu tiên. May quá, mọi chuyện đều suôn sẻ. Em đến thăm chị và cháu luôn. Tiện thể báo anh hay. Số hàng anh gửi kèm vẫn trên ô tô, đỗ nhờ trong công ty. Em không quen đường, dẫn xe tải đi loằng ngoằng trong thành phố, bị công an ách lại, rồi cái xảy nầy cái ung thì phiền lắm. Ngoài giờ cao điểm, anh đi đón thì tiện hơn. Cảm ơn cô đã cho trợ giúp về đến Hà Nội. Tôi sẽ đi đón kịp rỡ để xe còn ngược đêm nay. Cũng không vội lắm. Xe do anh trai em lái, sáng mai mới ăn hàng ngược biên giới cơ. Đức nói giọng xã giao. Cô chú đáo với vợ chồng tôi quá. Anh Tùng giúp đỡ em nhiều lắm đấy. Em ký 3 hợp đồng tạm tuyển mà vẫn chưa được công ty tiếp nhận chính thức. Nhờ có anh mà vừa rồi giám đốc mới ký quyết định tuyển dụng. Em phải biết ơn anh chứ, chị. Cháu được mấy cân hả chị? Đức bế con chuyển cho Biên. Cháu được 3 cân 2. Cháu đáo để lắm. Lọt lòng là khóc toáng lên. Chắc không thấy mặt bố ở đấy nên cu cậu tức giận. Ôi, cháu giống bố quá. Cô bế cháu một tí nhé. Cháu bé bỏng, chưa biết ăn quà. Cô mua tặng cháu mấy bộ đồ sơ sinh và cái khăn bông tắm đấy. Cô quay sang phía Tùng. Anh mở giúp em cái túi trên bàn. Bó hoa cô tặng cả nhà, chai rượu sâm cho mẹ và mấy bộ đồ cho bé. Tùng lấy hoa cắm vào lọ, đặt chai rượu bổ lên bàn và gói đồ cạnh bé. Cảm ơn cô đã cho chúng tôi nhiều quà thế. Đức nói vui. Cô Biên bế cháu cho chóng lây. Sớm có em bé để về làm bạn với cháu Bách. Giang Biên cười. Em đã lấy chồng đâu mà lây được. Có con bây giờ thì thả bè trôi sông. Sớm muộn thì năm nay cũng phải cho chúng tôi ăn cỗ thôi. Con gái bọn em đâu có hứa được. Tất cả tùy thuộc vào bạn trai. Họ có cầu hôn thì mình mới lựa lời, gợi ý ngày cưới được. Biên đưa bé cho Đức rồi đứng dậy cáo từ. Đến thăm chị và cháu rồi, bây giờ em xin phép ra theo xe về Lạng Sơn. Đợi qua giờ cao điểm, anh ra đón hàng nhé. Em xin chào anh chị. Cảm ơn cô Biên nhé. Tùng tiễn Biên ra cửa, bắt tay, rồi quay vào. Đức lạnh nhạt. Có mấy tạ hàng tiện xe không chở giúp mà lại phải gọi anh ra nhận. Chắc còn muốn nói lời tạm biệt. Cô ấy không qua đường Hà Nội, loanh quanh sợ vi phạm luật giao thông giờ cao điểm. Cô ấy đến tận nhà gọi mình đi dẫn xe mà em còn trách cứ nỗi gì. Đức cười nhạt. Hai người sống chung trong một ngôi nhà trên biên giới hiu quạnh, mới xa nhau có vài ngày mà xem ra đã không chịu nổi rồi. Em cứ liên hệ lăng nhăng, chuyện nọ ra chuyện kia. Cô ấy là nhân viên, ngày đến thường trực văn phòng, tối về nhà. Sao em lại nói ra hai người cùng chung sống? Em ghen tuông à? Chẳng ghen, nhưng em hơi nghi ngại. Hai người khác giới, trẻ trung, sống bên nhau trong một ngôi nhà nhỏ bé là dễ phát sinh hiểm họa lắm. Tùng cố thanh minh. Anh thề là quan hệ giữa anh và Biên rất trong sáng. Anh chỉ yêu em và không bao giờ phân tán tâm hồn đến một người con gái khác. Thì cứ cho là giữa hai người chưa có chuyện gì, nhưng là vợ, em vẫn phải lo lắng và phòng xa cho anh. Em thấy cô ấy đã đủ trình độ để thay anh rồi đấy. Em muốn nói với anh Dũng, điều anh về làm việc tại Hà Nội, gần vợ gần con để có điều kiện giúp đỡ. Anh thấy có hợp lý không? Tùng giải thích. Hợp lý nhưng hiệu quả thấp. Làm việc ở công ty, lương hành chính thì chỉ đủ ăn là giỏi. Làm văn phòng đại diện ở Lạng Sơn, anh còn ké vào buôn bán thêm mới có thể mua nhà cửa xe cộ. Hiện anh vẫn chưa hết nợ với Dũng. Anh muốn kiếm thêm chút nữa để xây dựng lại ngôi nhà của mình, rồi mới xin chuyển. Em đừng cản trở ý định của anh. Đức không muốn nhân nhượng. Em có con rồi, em phải bảo vệ gia đình, xây dựng tương lai cho con chúng ta. Điều đó còn quan trọng gấp mấy ngôi nhà, cái xe hay bất cứ giá trị vật chất nào khác. Đúng là với anh thì không gì trên đời có thể so sánh được với con và em. Nhưng việc làm của anh không ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Trái lại, nó chỉ có lợi cho tương lai con cái chúng ta. Thì sao em lại ngăn cản anh? Trước đây, em xin đi dạy học để có thêm thu nhập. Nhưng anh đã cấm đoán em cũng với lý do bảo vệ tình yêu, giữ gìn hạnh phúc gia đình đó thôi. Tùng thấy đối lý, nhưng vẫn cố thuyết phục. Anh đã tự nhận mình là ghen tuông ích kỷ. Mình sai rồi. Tại sao em cứ bám lấy sự kiện đó để trả thù, để ghen lại? Thực ra, em đi dạy cũng chẳng thêm được bao nhiêu. Còn anh thì đã mua nhà cửa xe cộ đấy. Đúng thế, nhưng anh mua tạm đủ rồi, nên em muốn ăn non. Tham quá có khi mất hết. Mất của không nguy hiểm bằng mất người. Nhất định em và con sẽ quản lý chặt anh đấy. Ôi, em tính quẩn mất rồi. Muốn thành đạt thì phải mạo hiểm. Ăn non chỉ là nhân cách của kẻ hèn nhát. Không thuyết phục được chồng xin chuyển về làm việc tại Hà Nội, Đức quyết định đến công ty gặp giám đốc để cầu cứu. Nói Dũng là bạn học, là đồng hương của Tùng, nhưng Đức cũng chỉ gặp vài lần, chưa quen biết mấy. Cô đến trụ sở công ty Nam Hoa, xin được gặp Dũng. Cô phải đăng ký ở văn phòng để cô thư ký sắp xếp chương trình. Khi Dũng biết là vợ Tùng đến, anh cho mời vào gặp ngay. Sau vài lời chào hỏi, Đức tự giới thiệu. Em là Đức, vợ của Tùng, nhân viên của công ty Nam Hoa. Em muốn lên trình bày với giám đốc một nguyện vọng. Dũng thân tình. Không phải giới thiệu, tôi cũng biết cô Đức, mới nhìn là nhận ra ngay. Tôi là bạn cùng khóa với Tùng. Hồi cưới hai bạn, tôi cũng đến dự. Từ ngày mời Tùng về làm cùng công ty, nhiệm vụ cậu ấy là thường trực trên Lạng Sơn, nên tôi cũng chưa có dịp đến chơi nhà. Tôi vẫn hỏi thăm Đức luôn, tình hình sức khỏe hai mẹ con có tốt không? Cảm ơn bác đã hỏi thăm, mẹ con em vẫn được bình thường. Em chỉ ở nhà trông con thôi, chứ có đi làm gì đâu. Tôi biết Tùng rất quý vợ, không muốn cô phải lăn lộn vất vả trong cuộc sống. Lương công ty cũng không cao, nhưng ở vị trí đó, cậu ấy cũng có cơ hội hoạt động tay trái. Theo nguyên tắc thì công ty không để nhân viên buôn riêng, nhưng vì nể Tùng là bạn thân, lại nghèo nhất hội, nên tôi cũng làm lơ cho cậu ấy nhiều phi vụ. Nhưng dù sao cũng có cảnh báo Tùng, nên kiềm chế và kín đáo. Để ảnh hưởng tới công ty, ý kiến ra vào, không lợi cho uy tín của Tùng. Cô có nguyện vọng gì thì trình bày đi. Nếu có thể, tôi sẽ cố gắng giải quyết. Đức giật mình biến sắc khi nhận ra những việc làm riêng tư của chồng không lọt qua mắt Dũng. Liệu đã có chuyện gì không ổn đối với anh Tùng chứ anh? Đây là công ty tư nhân, nhiều người hùn vốn. Tất nhiên, tôi nắm hầu hết cổ phần. Giao việc cho Tùng là dựa trên niềm tin ở tình bạn. Có gì tôi cũng phải nhắc nhở, mất lòng trước hơn được lòng sau. Hiện nay, mới có vài khoản tiền đặt hàng chưa được thanh toán. Tuy lớn nhưng nằm trong xác suất rủi ro của thương trường. Tôi cảnh báo để Tùng tích cực thu gom. Nếu nó phát triển, thì lãi không thể bù được lỗ. Đức mạnh dạn trình bày. Nguyện vọng của em là muốn xin cho anh Tùng về công tác gần nhà. Càng ít gần tiền nong càng tốt. Vợ chồng bên nhau thì chuyện nuôi dạy con cái cũng có phần thuận lợi. Dũng suy nghĩ rồi nói. Làm ở công ty thương mại mà lại muốn xa tiền bạc thì khó đấy. Vì tiếp xúc mạnh với tiền mà hai năm qua Tùng cũng thu nhập khá. Cậu ấy đã gần thanh toán hết khoản tiền tôi cho vay mua nhà rồi. Điều về Hà Nội thì cũng được, nhưng cơ hội làm thêm không còn. Và lại, Tùng còn phải thu xếp thanh lý tạm tạm những tồn đọng thì người khác đến thay mới dám nhận. Khi nêu ra nguyện vọng này, Đức đã bàn kỹ với Tùng chưa? Em đã bàn rồi, nhưng anh Tùng em chưa muốn xin về. Em nghĩ cô Giang Biên cũng có đủ tài năng thay thế. Nếu anh quyết định thì Biên có thể đảm nhận hết những vấn đề tồn tại thôi. Dũng cười. Xem ra vì Đức lo lắng muốn xin chuyển vùng cho Tùng không phải chuyện Tùng hàng ngày tiếp xúc với tiền mà là giao tiếp với tiên, đúng không? Đức ngượng nghịu che miệng cười. Đúng là em lo cả hai. Để họ sống làm việc song đôi thì rất dễ xin chuyển. Về gần vợ con, kiếm được ít lại an toàn hơn. Hai vợ chồng nhà này yêu nhau tới mức lúc nào cũng ghen tuông, hết anh đến chị. Thế thì sống xa nhau sao nổi. Thôi được, tôi sẽ điều cậu ấy về, nhưng cũng phải một thời gian. Tùng cần thu xếp mọi chuyện cho gọn mới có thể giao lại cho cô Biên được. Được thế thì em cảm ơn anh vô cùng. Xin phép anh em về. Dũng đứng dậy bắt tay Đức. Vâng, chào cô. Tùng bất ngờ nhận được lệnh của giám đốc là chuẩn bị bàn giao công việc lại cho Giang Biên để chuyển về Hà Nội nhận công việc khác. Tờ phách ghi quá ngắn gọn nên anh chưa rõ lý do. Tùng cũng mơ hồ phán đoán chính vợ anh đã đến công ty xin cho chồng chuyển vùng. Tùng không hỏi lý do và thời hạn, cứ lặng lẽ chấp hành. Anh suy luận có thể vì một lý do tế nhị nào đó ở phía gia đình mình và cũng có thể do dư luận trong làm ăn riêng mà vì tình bạn Dũng không tiện nói ra. Tại văn phòng đại diện ở công ty Lạng Sơn, Tùng ngồi bàn công việc với Giang Biên. Anh nói, anh có lệnh của giám đốc là phải thu gọn những thương vụ dở dang để bàn giao công việc cho em rồi. Biên ngạc nhiên, cho em? Làm gì có chuyện đó? Chắc một người khác được công ty cử lên thay chứ gì? Em đã trưởng thành và được anh Tiến cử mà. Người khác lên chưa chắc đã thạo việc bằng em. Biên thắc mắc, tại sao anh lại tiến cử em? Sao em phải thay anh? Anh được cất nhắc hay do anh xin chuyển vùng? Anh nghi là vợ anh lên năn nỉ giám đốc chuyển anh về Hà Nội cho dễ quản. Cô ấy lo anh làm việc bên em lâu ngày sẽ có vấn đề. Vấn đề gì? Suốt mấy năm bên nhau, tình cảm anh em mình rất trong sáng. Tại sao chị ấy lại có thể nghi ngờ một người chồng yêu mình tới mức lao vào hành hung tình địch? Tùng nhún vai. Vẫn nghi ngờ chứ. Con được hôm giữ có thể tấn công những đối thủ đồng giới để tranh giành nhiều con cái một lúc. Ghen vốn là bản năng dã thú, di truyền tổ tông từ thời hoang sơ man dợ. Anh cười. Thêm nữa, em lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp đến mê hồn. Khinh suất là mất chồng như chơi. Nhưng anh chị là người văn minh, học thức. Tại sao vẫn còn nghi kỵ ghen tuông để làm khổ nhau? Nhưng nếu không còn ghen tuông, lý trí lấn át bản năng, con người sẽ biến thành thần thánh, thì tình yêu cũng sớm khô khan tàn lụi. Và anh sẽ làm theo lệnh vợ chứ? Tùng gật gù buồn bã. Phải thế thôi em ạ. Nhưng trước khi đi, anh phải giải quyết mọi thương vụ dở dang tồn tại để bàn giao cho em. Có vấn đề gì lớn đâu? Chỗ vòng bầu còn 25 triệu tiền đặt cọc mà chưa có hàng. Anh định hủy hợp đồng đòi tiền lại. Công ty Động Lực Kim Ngưu chưa giao đủ đầu máy 12CV cho ta, còn tồn đọng 83 triệu. Ta có thể chuyển mặt hàng để nhận sớm. Anh cũng mới đặt lấy xanh 100 triệu cho một cô ta nhập xe máy. Đó là những khoản đáng kể. Anh không cần hủy hợp đồng với phòng bầu. Em biết rõ con người này, ông ta sẽ trung thành với cam kết. Thêm nữa, số tiền đặt cọc không lớn và thời hạn cũng chưa hết. Còn công ty Kim Ngưu, ta có thể chờ thêm vì máy 12CV dễ bán hơn. Nhưng em lo cho hợp đồng xe máy với Lý Sinh. Gần đây, Sinh làm ăn không đúng đắn, có dấu hiệu gian lận và lừa đảo. Hắn cũng đã ký hợp đồng nhập xe máy với hai công ty khác, nhưng chậm giao hàng. Anh biết chuyện này. Sinh cho anh xem cô ta, và hắn giải thích là còn đang gọi vốn để đủ tiền chi cho thương vụ 100.000 đô này. Anh đặt cọc 100 triệu có đáng là bao nhiêu? Bên tỏ vẻ không yên tâm. Chỉ có một cô ta mà Sinh đi chiêu vốn khắp nơi. Chỗ nào hắn cũng trưng ra quảng cáo, nên anh cần thận trọng. Hắn có thể lừa nơi khác, chứ chẳng dám chơi xấu với mình đâu. Dù sao thì Nam Hoa cũng là khách hàng truyền thống. Giang Biên bộc lộ tình cảm. Em rất tiếc là anh phải rời khỏi xứ Lạng. Ngoài công việc ra, anh còn là người bạn vong niên rất tình cảm của em. Anh cũng rất buồn khi phải xa nơi đây. Xa em. Nơi đây đã cho anh nhiều cơ hội thành đạt. Anh đã kiếm đủ tiền mua nhà ngoài số tiền lương của công ty. Biên ngạc nhiên. Mua được nhà trong thời gian ngắn thế. Em không sao tin được mấy món hàng chuyến đó đã giúp anh kiếm hàng trăm triệu. Tùng thú nhận. Anh có quý nhân phù trợ nên vận đỏ lắm. Ngoài tiền lãi buôn bán ra, anh còn được bạc. Hầu như anh đã thắng trong mọi cuộc chơi bài. bên hoài nghi. Anh nói dối, nhiều lần cùng đi với anh, em lạ gì? Kiếm được vài chục nghìn mỗi lần, kỳ cóp bao lâu được 1 triệu mà đủ tiền mua nhà? Bọn anh chỉ góp hình thức để công an có can thiệp, cũng chỉ coi đây là giải trí thôi. Nhưng trong quy ước mật thì được thua, được nhân với hệ số K bằng 100. Thắng 10.000 có nghĩa là được 1 triệu. Khi ra khỏi cuộc chơi mới thanh toán với nhau. Từ nay đến lúc về, anh cố kiếm thêm 100 triệu. Phải là gian manh bịp bợm bậc thầy thì anh mới thắng nổi bọn chuyên nghiệp. Anh chẳng có mánh khóe gì. Nguyên tắc của anh là lấy tài trí để chơi với bọn ngu ngơ, chứ không thi thố trò gian manh với bọn bịp bợm. Như thế là anh đánh chắc thắng. Không ai làm giàu được bằng nghề cờ bạc, trừ chủ chứa và bọn bảo kê. Anh thắng liên tiếp như thế là một cơ may hữu hãn. Cũng có thể đối thủ đang thả anh để dẫn dắt anh vào một trận đồ sinh tử. Anh hãy nhân đợt chuyển vùng này mà ăn non, bảo toàn thắng lợi thì hơn. Tham làm chơi nữa có thể sạt nghiệp đấy. Cảm ơn em đã có lời khuyên chân thành. Anh sẽ lượng sức mình để khỏi xa vào mê cung cháy túi. Thông tin Tùng sắp chuyển về xuôi vẫn được coi là tuyệt mật. Ngoài công việc làm ăn buôn bán, Tùng còn phải thanh toán nợ nần. Lộ chuyện đi ở, các đối tác chây lì không chịu thanh toán thì rất phiền. Thêm nữa, anh cũng còn muốn quyết chiến với Lý Sênh vài canh bạc nữa. Tùng muốn vết cháy túi gã gian thương cóc vàng này. Còn Sênh cũng đang háo hức phục thù. Chỉ cần Tùng gợi ý là hắn vào cuộc ngay. Trong căn phòng của Lý Sênh ở khách sạn Nam Kinh, lúc nào cũng có cỗ bài và hai cô gái hậu xỉu. Thấy phục vụ báo có ông Tùng đến chơi, Lý Sênh vội ra cửa đón. Câu đầu tiên Sênh hỏi thăm là: tôi nghe tin ông sắp kết thúc nhiệm kỳ đại diện ở Lạng Sơn về Hà Nội với cương vị mới. Tùng giật mình không biết ai tiết lộ. Chỉ có anh và Giang Biên đọc tờ phách làm sao thông tin lọt ra ngoài nhanh thế. Anh thăm dò. Ông lấy đâu ra nguồn tin này? Bữa kia về Hà Nội, tôi có rẽ qua thăm ông Dũng. Chính sếp đã công bố mà. Tùng đành đánh lảng. À, chuyện đó thì cũ rồi. Cũng có ý định đó từ lâu, nhưng nhân sự chưa ổn. Tôi đang chờ người kế nhiệm. Hình như cô Giang Biên lên thay mà. Rất tiếc là không còn được trực tiếp cộng tác với ông. Nếu Giang Biên thay thì ông sẽ được làm ăn với một cô gái trẻ trung xinh đẹp và duyên dáng chứ sao. Sênh cười hô hố. Các em của tôi ở đây cũng xinh đẹp duyên dáng không kém. Trong doanh nhân mà dính vào đối tác mỹ nhân thì đôi khi cũng khó xử. Trúng kế là mất nghiệp như chơi. Hai em mời rượu ông Tùng đi. Quý vị, các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 11 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.